I love the calendum tantarewan, Jesu gantai lam from yan. Badong bin lam chakum yau tavui ha. Nai tu tai lam ngai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và bạn ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài tội lâu đời nhất trong trần gian. Thưa quý vị và các bạn, đọc trong Phúc Âm sách Giăng đoạn 8, chúng ta đối diện với một tội danh hầu như khổ nhục nhất trong nhân thế. Đó là tội tà dâm. Những trang sử đẫm máu nói lên sự vi phạm điều răn thứ 7. Báo chí hàng ngày đầy dẫy những câu chuyện về đời sống tan vỡ và gia đình đổ nát cũng bởi cái tội tà dâm. Cách đây mấy năm, một trong những thần tượng Hollywood đã có chồng với một vị bác sĩ, rồi bà ta đến Ý Đà Lợi để đóng phim. Trong thời gian bà ta đóng phim tại đó, thì bà ta đã vướng mắc tình cảm với người giám đốc của bà. Không bao lâu sau đó, bà cho biết là bà sẽ có con với ông ta. Chồng bà biết được điều đó nên ly dị bà, và giáo hội Thiên Chúa Giáo đã chấp nhận cho phép bà. Và sau đó bà làm lễ thành hôn với người cha của đứa trẻ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có nghĩ rằng cả thế giới có cúi đầu chịu nhục không? Nhưng điều này đã được báo chí nhắc đến mỗi ngày. Nhiều người trong thành phần quan trọng của xã hội bảo thủ về vấn đề này và cho rằng đôi vợ chồng kia có quyền hạn làm điều họ muốn làm. Trong nhiều năm gần đây, nam giới đã xuống giọng về sự vi phạm tội lỗi này. Một điều đáng quan tâm là tội lỗi này đã vi phạm một cách trắng trợn của hơn 50 năm trước nay lại được cho phép một cách hợp pháp. Loài người đã thay đổi ý kiến về tội lỗi. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Đối với Chúa, tội vẫn là tội. Ngài vẫn còn cảnh cáo rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Sự cuối cùng của tội lỗi là sự chết. Thưa quý vị, có lẽ ngày nay tội lỗi càng ngày càng dấn thân một cách khéo léo hơn, máy móc hơn và tăng tiến hơn. Nhưng nó vẫn còn theo đuổi với con người. Và nó vẫn còn phải trả một cái giá của sự buồn thảm và tan vỡ tâm hồn và cuộc sống. Phúc âm sách Giăng đoạn 7 kết thúc với câu 53 rằng mọi người đều trở về nhà mình. Và mở đầu đoạn 8 câu 1 có nói Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive. Chúng ta có thấy sự tương phản ở đây không? Người ta đều có nhà riêng của họ, còn Đức Chúa Giêsu là đấng chủ tể của trời và đất mà không có chỗ để gối đầu. Ngài không làm chủ một căn nhà nào hết. Chúng ta thấy ở đây sự nghèo nàn của Chúa Giêsu là như thế nào. Thưa quý vị, trên thiên đàng, Chúa Giêsu là người giàu nhất. Thế gian là của Chúa, đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Ngài. Vàng bạc, kim cương, hộc xoàn đều thuộc về Chúa. Nhưng khi Ngài đến trong thế gian, Ngài không có gì cả. Vì cớ chúng ta mà Chúa trở nên nghèo. Vì cớ chúng ta nên Ngài từ bỏ tất cả mọi sự giàu có trên thiên đàng, hầu cho chúng ta có thể có được sự giàu có thật ở trong Chúa. Có điều gì không đúng đối với chúng ta chăng? Nếu Chúa cứu thế đã lìa bỏ tất cả mọi sự vì cớ chúng ta, há đó không đáng cho chúng ta yêu mến Chúa và phục vụ Ngài hay sao? Đức Chúa Giêsu ở trên núi Olive hoặc ở trong vườn Gethsemane, ngay dưới chân núi trong đêm đó. Sáng sớm hôm sau thì Ngài đến nhà thờ. Cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bằng ngồi để mà dạy dỗ họ. Đền thờ là nơi thông thường dân chúng đến để nghe các giảng sư thuyết giảng về tôn giáo. Vì trong cái thời đại lúc bấy giờ không có nhà in, không có sách báo, cho nên đó là cách duy nhất để học hỏi cho dân chúng. Chúng ta chú ý rằng Chúa Giêsu đến nhà của Đức Chúa Trời lúc tảng sáng. Đây là một bài học cho chúng ta ngày nay, để khởi đầu một ngày bằng cách là tìm kiếm Chúa bởi lời cầu nguyện. Chúng ta cần ăn điển và sức lực để chúng ta sống trong một ngày có ý nghĩa thật. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có quyền năng làm điều đó cho chúng ta. Trong lúc Chúa đang giảng dạy, thình lình có một sự xôn xao dấy lên trong góc của đám đông người. Chúng ta nghe tiếng nói giận dữ của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ dẫn đến một người đàn bà nghèo đặt người giữa đám đông mà nói cùng Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tài dâm. Theo luật Môi-se nên ném đá đến chết. Còn thầy thì nghĩ sao? Sách Giang đoạn 8, câu 3 đến câu 5. Đây là một hình ảnh về Đức Chúa Giê-xu là đấng đến từ thiên đàng vô tội. Trước mặt Ngài là người đàn bà vi phạm một điều răn trong luật pháp 10 điều răn. Và có những nhà lãnh đạo tôn giáo ở tại đó nữa. Chỉ có một người đàn bà tội lỗi. Và tại đó có đám đông chờ nghe và thấy Chúa nói gì, làm gì. Hãy lưu ý rằng tội của người đàn bà này không được tranh luận hoặc giảm án. Ngày nay có người nói, bây giờ chúng ta có tiêu chuẩn mới, không còn nghiêm khắc như thời xưa. Luật pháp xưa không còn hợp thời, chúng ta tự do luyến ái. Tôi xin lặp lại, con người có thể thay đổi quan điểm của họ, nhưng con người không thể thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời. Tại Luân Đôn, có một vị mục sư đến tiệm đóng giày mời ông thợ đóng giày đi nhà thờ. Người thợ giày đó nói với mục sư rằng, không, tôi không muốn đến và nghe mục sư nói về 10 điều răn. Các điều đó đã quá hạn rồi. Dư luận cho chúng tôi biết rằng Kinh Thánh không còn có quyền phép gì nữa. Vị mục sư nói, đó là điều tốt, nhưng nếu tôi cần một đôi giày và đây là cỡ giày của tôi lấy đôi giày và đi ra khỏi tiệm của ông có được không? Tại sao tôi làm điều đó không được? Vì trong luật pháp điều răn của Đức Chúa Trời đã nói, ngươi chớ trộm cướp. Như vậy, luật pháp của Đức Chúa Trời có phải đã quá hạn không? Đã lỗi thời không? Nó vẫn còn có hiệu lực cho đến giờ phút này mà. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta suy nghĩ một ít về tội của người đàn bà này. Có nhiều điều làm gia tăng tinh thần vô đạo đức ngày nay, như hình thức nhãi đầm thời đại, báo chí khiêu dâm, trang sức khêu gợi và sự trưng diện của giới nữ. Vấn đề chọc cười tục tiểu, những mẩu chuyện khiêu dâm, những sự tiếp xúc quá thân mật trong sân đậu xe và sự đối xử thờ ơ của cha mẹ và không tôn trọng sự hứa nguyện về hôn nhân. Điều tốt nhất để tránh tội lỗi là đừng đến gần nó. Giới trẻ ngày nay cho rằng họ không ngoan. Họ nói rằng họ biết cách tránh xa và sẽ không bao giờ phải bị trả giá cho tội lỗi. Nhưng họ lâm vào sự nguy hiểm khi họ chơi giỡn với Satan. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy trốn tránh mọi trường hợp của sự cám dỗ. Thưa quý vị và các bạn, có một nhóm du khách đi xuống viếng mỏ than vào một buổi sáng. Một trong những nữ du khách mặc đồ trắng. Bạn bè khuyên bà không nên mặc đồ trắng đi vào hầm mỏ than. Bà ta hỏi, tại sao tôi không thể mặc đồ trắng đi vào mỏ được? Những người hướng dẫn giải thích, không có điều gì ngăn cấm bà mặc đồ trắng đi vào hầm mỏ cả. Nhưng dưới đó có một điều rất tai hại. Khi bà mặc màu trắng xuống hầm mỏ rồi ra khỏi hầm mỏ, bà sẽ thấy bộ đồ của bà như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, là cơ đốc nhân, quý vị có thể bảo rằng quý vị có thể đi bất cứ nơi nào quý vị muốn. Phải, quý vị có thể, nhưng quý vị chắc chắn rằng hãy chôn vùi linh hồn của mình. Hành động bất cẩn ấy có lẽ sẽ dẫn đến tội lỗi như người đàn bà trong câu chuyện mặc đồ trắng đi vào trong hầm mỏ nói trên. Tội lỗi này đã gây tai hại cho La Mã và nhiều thế lực quốc gia khác trên thế giới. Nó có thể tai hại đến Mỹ Quốc nữa và chắc chắn hủy hoại cho bất cứ cá nhân nào vi phạm đến tội lỗi đó. Nếu quý vị phạm tội này, hãy quay bước mà đến công chúa để được sự giải thoát và tha thứ. Vì lời của Chúa có phán dạy rằng, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Gian thứ nhất, đoạn 1, câu 9. Tiến sĩ Weber Chapman nói về một người đi loạn choạng kia vào một khách sạn, đến gặp thư ký văn phòng khách sạn nói: cho tôi một căn phòng. Thư ký của văn phòng khách sạn đáp: xin lỗi, tôi không có phòng cho ông. Người khách loạn choạng kia la lớn tiếng: anh không biết tôi là ai sao? Trước đây có nhiều lần tôi đến thành phố này với ban nhạc đồng thao tại nhà ga và gửi những bộ quần áo tốt nhất ở trong khách sạn này mà. Vậy mà anh không biết tôi sao? Người thư ký của văn phòng khách sạn đáp: phải, tôi biết ông là ai, thưa ông, nhưng ông không phải là người như trước đây nữa. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ quý vị đã phạm tội, quý vị không còn như trước nữa. Nhưng Chúa Giêsu đang chờ đợi tha thứ tội lỗi này nếu quý vị quay về với Chúa và xưng tội với Ngài. Chắc chắn quý vị sẽ được Ngài đón nhận và tha thứ cho quý vị. Chúng ta thấy trong câu chuyện này một điều lạ là chỉ có mỗi một người đàn bà bị dẫn đến cái tội, còn người đàn ông kia thì vô can. Đây là trường hợp rất thường. Người đàn bà bị bại hoại, còn người đàn ông thì tiếp tục cuộc sống không một chút tam tiếng ảnh hưởng gì đến. Thường tình đàn bà xuống dốc tận hố sâu, trong lúc người đàn ông lại được sự tôn trọng trong xã hội. Nhưng Đức Chúa Trời không có hai tiêu chuẩn như vậy. Trong đôi mắt của Ngài, cả hai đều là tội nhân và cả hai đều cần đến đấng cứu thế. Thưa quý vị và các bạn, tại sao các thầy thông giáo và người Pharisee đem người đàn bà này đến với Chúa Giêsu? Không phải vì họ quan tâm về tội phạm của bà ta, nhưng vì họ ghét Chúa Giêsu và muốn dựng lên một cái bẫy để gài cho Ngài sập vào đó, hầu cho họ có cớ để tố cáo Chúa, lên án Chúa và tiêu diệt Chúa. Trong ngày trước đó, họ đã cố gắng để bắt bớ Ngài và lên án Chúa, chống đối Ngài, nhưng họ đã bị thất bại. Bây giờ, họ cố thực hiện một kế hoạch khác. Họ muốn hạ nhục Chúa Giêsu giữa công chúng. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu rất được sự tán phục của dân chúng. Dân sự theo Ngài vì Ngài nói và làm những việc lớn và khó. Trong giới lãnh đạo tôn giáo nghĩ rằng nếu họ có thể làm cho đám đông chống lại Ngài thì họ có thể bắt Chúa và giết Ngài. Nhưng điều đó không thể xảy ra được. Thưa quý vị và các bạn, họ đâu có quan tâm gì về người đàn bà này. Họ chỉ muốn kích động sự ganh ghét của dân chúng để chống lại Chúa mà thôi. Từ khi sự việc này đã xảy ra trong buổi sáng, thì các thầy thông giáo và người Pharisee đã bận rộn cả đêm trường để đào bới một ít đất bụi. Thưa quý vị và các bạn, có những vị truyền giáo Cơ Đốc trong thời đại chúng ta có thói quen đi vào những nơi tội lỗi để bố đạo, chống lại tội lỗi đó trên tòa giảng. Thật ra, đó không phải là công việc của một người truyền giáo thật. Làm sạch thành phố hay là đi vào ổ chuột để tìm chứng cứ về tội ác. Thưa quý vị và các bạn, trung bình một người truyền giáo nhìn thấy tội lỗi chung quanh mình để giảng trong trọn một cuộc đời chưa hết. Họ không cần phải phí thì giờ để đi vào những nơi tội ác để tìm kiếm tội nhân. Người truyền giáo là người giảng dạy về phúc âm. Và phúc âm là gì? Là tin mừng của đấng cứu thế. Ngài đến để cứu thế độ nhân. Ngoài Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế ra, chúng ta không thể tìm đâu để có một vị cứu tinh cho nhân loại, cho xã hội, cho tội nhân. Người truyền giáo sẽ không bao giờ có thể thán được những ai trong tội lỗi bởi sự gần gũi những nơi tội phạm. Người truyền giáo nên truyền giảng phúc âm về đấng cứu thế duy nhất có thể cứu linh hồn và biến cải đời sống của nhiều người. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, chỉ có trong Đức Chúa Giêsu và chỉ có phúc âm của Đức Chúa Trời mới có thể dẫn chúng ta đến với đấng cứu thế để chúng ta được sự tha tội, được sự hướng dẫn trong cuộc đời, hầu cho cái đời sống của chúng ta ở trên đất này được phước hạnh, được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ được sự cứu rỗi. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời như Ngài đã hứa. Này, ta đến mau chóng đem phần thưởng để ban cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Thưa quý vị và các bạn, phần thứ hai của cái đề tài này sẽ được tiếp tục trong tuần tới.
Tiếng Giêsu lần nào chưa? trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.